This is KBDT from Highland Park, Texas. It's worth all that's lost just to see you smile.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ như Tuyền Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Thế Giới và Nha Khoa cùng với bác sĩ nhà sĩ Brian Chu Văn Cương đang có mặt trên đường lai để hầu chuyện cùng chúng ta trong tuần này, tuần lễ của Thanksgiving. Lời đầu tiên thì như Tuyền Hoàng Tính xin được chào nhà sĩ trở lại trong chương trình hôm nay, nhà sĩ khỏe không?
Vâng, xin chào anh Hoàng Tính, xin chào chị Như Tuyền, kính chào tất cả quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas Radio. Ngày hôm nay rất là khỏe khoắn và sẵn dịp lễ tạ ơn sắp tới đây ngày mai, chúng tôi xin được mượn làn sóng để kính chào và kính chúc quý vị một mùa lễ tạ ơn thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và đầy đủ răng cỏ tốt đẹp, mạnh khỏe để mà nhai con gà tốt khi ngày mai nha quý vị.
Cảm ơn nha chị Cương. Mặc dù là như Tuyền thấy là hôm nay trời không có nắng tại thành phố Dallas, nhưng mà vì ngày mai là lễ tạ ơn rồi cho nên như Tuyền nghĩ là lòng ai cũng vui vẻ hết trơn á, bởi vì cái dịp họp mặt gia đình rồi dịp để mà mình được thưởng thức những cái món ăn truyền thống cũng như những món mà gia đình mình yêu thích. Thành phố Dallas ngày hôm nay là một ngày phải nói là trời mưa phùn, xám xịt, ướt ác.
Ướt ác à.
Không biết Houston thì như thế nào nha sĩ hả?
Hiện bây giờ thì thời tiết rất đẹp và thưa chị, nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn thấy nắng hơi lên nhẹ ấm một chút xíu, có hơi gió còn nhẹ nhẹ thôi chứ không có mạnh lắm và thời tiết rất là dễ chịu chị.
Này, thế thì cho Dallas xin một chút nắng từ Houston đi.
Cần có như vậy chứ không thôi người ta kêu là bây giờ là mình vừa mới phát cái bài hát tên là Buồn Tàn Thu. Nó ảm đạm mà trời ơi, nó ướt ác mà nó buồn thiệt thôi.
Không, anh Hoàng Tính ơi, không biết tại sao nhưng mà những người mà sống ở miền Nam đó, ở Sài Gòn đó, thì họ không quen với lại những cơn mưa dai dẳng hoặc những ngày trời xám. Cho nên khi mà không có mặt trời là họ rất là dễ bị depressed. Nhưng mà đối với Như Tuyền thì lớn lên ở cao nguyên, thành ra Như Tuyền quen với những ngày mưa dài, rồi mưa dầm dề, rồi những ngày trời không nắng. Tuyền quen mà đôi lúc lại cảm thấy nó có cái sự dịu dàng ở trong những cơn mưa nữa. Anh Hoàng Tính, không biết là anh Cương cũng lớn lên từ vùng cao nguyên thì anh Cương nghĩ như thế nào?
Vâng, chú Văn Cương được sinh ra tại thành phố Đà Lạt. Và mặc dù là ở đó chỉ có khoảng chừng 6-7 năm trước khi mà năm 1975 phải chạy vào Sài Gòn để trốn nạn Cộng sản, thì có những cái kỷ niệm cũng rất là dễ thương. Nhớ rằng là có những mùa mưa phùn, nhiều khi cả tuần lễ cũng vẫn chưa hết, nhưng mà Đà Lạt phải nói là có một cái thời tiết rất là tuyệt vời. Nếu mà có ở Đà Lạt rồi mới thấy là đó là một nơi mà rất là dễ thương, có những cái ngọn thác, những cái hồ thác Cam Ly, hồ Than Thở vân vân, thì rất là dễ thương cho thưa chị.
Vậy thế mới thấy những cơn mưa phùn đi qua những thành phố cao nguyên nhỏ như thế nó dễ thương lắm. Anh Tính phải từng trải từng trải nghiệm ở những vùng cao nguyên mới cảm nhận được điều đó, còn nếu không là
qua
tôi
khỏi
nói
cao
là...
nguyên luôn á. Tính ra qua khỏi cao nguyên, tính về quê ngoại ngoài Huế. Chú cha ơi, mẹ ơi, răng nó mưa mà phải gọi là mưa thúi trời thúi đất, thúi trời thúi đất.
Đấy, có nhiều người sẽ dùng cái từ ơi. Như thế.
Đúng rồi, tính sống ở Sài Gòn nhỏ tới lớn thì nên mà đi ra mà thăm viếng ngoài Huế nó buồn thì thôi luôn, chào mẹ ơi, làm gì mà buồn lắm.
Cái đó là thằng Tiến nhái giọng thật là hay đó nha.
Mày là cái chút gốc Huế đó nha, chứ không là...
tản mạng chút xíu cho quý vị thấy là cái tình hình ở hai miền vậy đó. Bên thì đẹp quá trời, bên thì u ám lắm thưa quý vị. Trở lại với cái thế giới mà chúng ta thấy cái tình hình như vậy, thì chúng ta thấy là ở thủ đô Hoa Kỳ, Washington DC cũng đã cho thông qua một cái dự luật cho phép những người cư dân ở lậu có quyền bỏ phiếu trong những cuộc bỏ phiếu tại địa phương. Trời trời, mới nghe qua tưởng như là cái chuyện thần thoại, nhưng mà cái điều này thưa quý vị nó đang xảy ra tại nhiều nơi ở cái xứ tự do Hoa Kỳ. Tại sao lại có cái chuyện khôi hài này? mà nó lại xảy ra ở một cái đất nước mà từ nào giờ mọi người đều biết là một cái đất nước thượng tôn pháp luật như là ở nước Mỹ như vậy, thưa nhà sĩ Cương.
Vâng, đúng như vậy, thưa quý vị. Tại nhiều nơi, những thành phố giống như là New York thì cũng đã thông qua cái luật này rồi, và một số thành phố khác ở như là Maryland, chín thành phố ở Maryland, rồi thành phố San Francisco và hai thành phố ở tiểu bang Vermont cũng đã thông qua cái đạo luật để mà cho những người di dân bất hợp pháp có quyền bỏ phiếu, và với một cái thời gian định cư mới có 30 ngày thôi, thưa quý vị. Chỉ có 30 ngày, tức là có nghĩa là ai mà vượt qua biên giới Nam Mỹ mà mới có 30 ngày ở tại một cái thành phố đó thì họ có quyền bỏ phiếu để mà chọn ra cái người lãnh đạo cộng đồng hoặc là tại cái chính quyền địa phương đó. Thì tại thành phố Washington DC vừa mới đây cũng cái hội đồng thành phố do các nghị viên thông qua với cái số phiếu là 12-1, chỉ có một người là Muriel Bowser, cũng là người đảng Dân Chủ, nhưng mà bà đó đã chống lại. Nhưng mà chống lại đây không có nghĩa là bà không đồng ý cho cái việc không cho người công dân Mỹ cho phép người không công dân Mỹ bỏ phiếu, mà bà phản đối là vì bà nói là 30 ngày là quá ngắn, nếu mà có thể là cho họ ở một năm thì mới có quyền bỏ phiếu. Có nghĩa là bà vẫn đồng ý cho những người bất hợp pháp bỏ phiếu, nhưng mà thời gian 30 ngày thì quá ngắn. Vì họ lý luận như thế này, thưa quý vị, là những người nhập cư từ những cái quốc gia láng giềng của nước Mỹ, họ đều tham gia đóng góp và quan tâm cái cộng đồng về vấn đề chính trị. Họ cũng đi làm đóng thuế, cho nên họ xứng đáng là có cái quyền quyết định trong cái chính phủ của họ. Đó, thì thưa quý vị, thì đây là một cái mà bên phía đảng Dân Chủ họ tiếp tục làm, để mà khi mà họ đã nắm được quyền rồi đó, mà nếu mà cho cả trăm ngàn, cả triệu người mà di dân bất hợp pháp có quyền bỏ phiếu thì có lẽ là suốt đời thì họ sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, là vì đảng Dân Chủ họ lúc nào cũng chủ trương những cái chính sách mà nuôi sống những cái người di dân bất hợp pháp, chẳng hạn như là những cái chương trình welfare, food stamp. Nếu mà những người này không bầu cho đảng Dân Chủ thì họ sợ là sẽ mất đi những cái quyền lợi đó, cho nên họ sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ suốt đời. Và hiện bây giờ thì ông thượng nghị sĩ Ted Cruz, ông vừa mới đệ trình ra cái luật để mà làm thế nào ngăn chặn những cái hội đồng thành phố cho phép người nhập cư bất hợp pháp có quyền bỏ phiếu, thì chỉ một số những thượng nghị sĩ khác cũng bắt đầu ký tên vào để mà đệ trình cái luật đó ra cho quốc hội, thì không biết là có thành công hay không. Nhưng mà tại một số những thành phố lớn ở nước Mỹ bây giờ từ từ nó lan rộng ra là cho phép những người bất hợp pháp có quyền bỏ phiếu. Một số nơi khác cũng đang xem xét cái luật mà cho người bất hợp pháp bỏ phiếu, đó là tại tiểu bang Massachusetts và Illinois. Thì đây là một cái mà đảng Cộng Hòa cần phải đặc biệt chú tâm, nếu không thì không bao giờ lấy lại được chính quyền.
Tính thấy cũng căng quá, cho nên đảng Cộng Hòa và tính theo và tính nghĩ rằng là phải có một cái chính sách nào đó về lâu về dài ngay từ bây giờ để có thể chúng ta có được một cái thành tựu kết quả trong 2 năm nữa, khi mà cái cuộc bầu cử tổng thống bắt đầu, thì chúng ta có thể chúng ta ngăn chặn những cái lá phiếu nó phải gọi là nó vô tư, nó bỏ cho phía đảng Dân Chủ, thì lúc đó hy vọng là chúng ta mới thấy được cái phần thắng nó sáng sủa hơn, và những cái gì nguyện vọng của người dân của Hoa Kỳ muốn là sẽ được, chứ không có giống như là cái trận bầu cử 2 năm vừa rồi, tới giữa đêm cũng còn thấy đỏ, ngủ một giấc qua buổi sáng là thấy là xanh lè luôn, thì cái đó cũng rất là nguy hiểm, thưa quý vị, không biết chuyện gì nó xảy ra nữa, phải không? Và Như Tuyên.
Vâng, cảm ơn anh Cương cũng như anh Tính với đề tài thời sự vừa rồi. Và bây giờ thì chúng ta mời quý thính giả bước qua đề tài nha khoa, quý vị nha. Hôm nay thì chương trình sẽ nói về đề tài nha khoa tổng quát, và câu hỏi này thì Như Tuyên nghĩ là rất là nhiều người hay đe dọa con nít, cũng như là bây giờ mình lớn mình vẫn nghe rất là sợ cái chữ sâu răng đó, đừng ăn kẹo này nọ. Thưa nhà sĩ Cương, nhà sĩ Cương có thể giải thích sâu răng là gì? Khi nói sâu răng, có phải là có con sâu nó ăn lủng cái men răng có đúng hay không ạ?
Không phải, hồi nhỏ bố mẹ thường la rầy mỗi lần mà ăn kẹo đó, thì bố mẹ nói là sẽ có con sâu nó đục lủng cái răng của mày á, mày mà ăn nhiều quá là không còn răng để mà ăn cơm nữa đâu. thì thật sự họ rõ rất là tin vào cái con sâu đó. Và bây giờ thì ở nước Mỹ này cũng vậy, người ta nói có con tooth worm là con sâu răng đó, ăn lủng cái men răng. Nhưng mà bây giờ đi học Nga rồi đó mới hiểu là cái việc mà bị sâu răng đó, nó chẳng có con sâu nào hết, mà nó là những cái con vi trùng. Những vi trùng nó bám vào trong cái men răng của chúng ta, nhất là khi mà chúng ta không đánh răng, có những cái chất bừa hoặc là để cho đóng đá xung quanh cái mặt răng đó, thì vi trùng nó có chỗ để nó bám vào. Tại vì thường thường cái mặt răng của chúng ta nó, nếu mà sạch đó, thì nó bóng, nó láng, những con vi trùng bám vào rất là khó. Rồi chúng ta tiết ra những cái nước miếng, thì nước miếng nó có tác dụng nó rửa đi những cái mặt răng đó, và nó có những cái chất enzyme trong cái nước miếng để mà nó khử trùng, nó giết bớt những con vi trùng. Cho nên trong ban ngày khi chúng ta có nước miếng tiết ra thì miệng chúng ta sạch hơn là khi chúng ta ngủ ban đêm, không có uống nước miếng, không có nước miếng tiết ra, thì sáng dậy cái miệng chúng ta rất là hôi vì vi trùng nó mọc rất là nhiều. Thì khi mà bị sâu răng, có nghĩa là con vi trùng nó bám vào trong cái mặt răng qua những cái chất bừa, rồi nó dùng những cái chất bừa đó là những cái chất mà đồ ăn của nó, chẳng hạn như là chất đường, rồi nó tiết, khi mà ăn vào đó thì vi trùng nó bài tiết ra những cái chất axit, là cái chất axit đó nó rất là nguy hại cho cái men răng của chúng ta. Và cái chất men ở bên ngoài của cái mặt răng đó là cái men răng, cái lớp đó rất là cứng, gọi là enamel. Thì cái chất enamel đó đó nó cũng bị cái axit nó tiết ra và nó làm cho bị sâu đi. Rồi khi mà ăn vào trong cái men răng phía trong, tức là cái dentin, cái men răng dentin nó không có được cứng bằng cái men răng enamel ở bên ngoài, thì nó lại càng cái sâu răng nó càng đi nhanh vào trong cái vùng thần kinh, và lúc đó nó làm cho chúng ta bị đau răng. Cho nên sâu răng là do vi trùng tạo ra chứ không có con sâu gì hết đó nha chị Như Tuyền.
Dạ, cảm ơn nhà sĩ rất là nhiều.
Thì hồi nhỏ mình nghe xong sâu mình cũng sợ lắm, mình ráng mình cố gắng mình coi tìm hiểu về con sâu nó làm sao, nó cũng giống như con giòi con bọ thôi, nó như
có
thế
có
nào
thể hồi nhỏ ha? Em cũng tưởng tượng vậy đó, anh tính
hơi ngộ ngộ để coi nó làm sao, giống như là con sâu ở trong cái ổi, cái bưởi hoặc là trái mẫn cầu, cái mận này nọ ha. Vâng, thưa quý vị, câu hỏi thứ hai mà chắc có lẽ lâu lắm rồi quý vị không có sử dụng đến cái muối trong cái vấn đề xúc miệng, thì thưa quý vị cũng như thưa nhà sĩ, tại sao chúng ta súc miệng bằng nước muối hay hoặc là chúng ta đánh răng bằng muối, nó sẽ có tác dụng nó làm giảm bị sâu răng và cũng như là bị nhiễm trùng lợi răng hay hoặc là ngay sau khi mà mới nhổ răng, thưa nhà sĩ?
Vâng, thì trong miệng của chúng ta quý vị cũng biết là chứa đựng rất là nhiều những con vi trùng, hàng tỷ tỷ những con vi trùng, đa số là những cái vi trùng nó tốt cho chúng ta, và một số thiểu số là những con vi trùng mà nó có hại cho chúng ta. Vi trùng có hại là nó làm chúng ta bị sâu răng, bị bệnh nướu răng, vân vân. Tại sao nói những con vi trùng kia nó tốt? Có nghĩa là nó tốt không có nghĩa là chúng ta khỏe mạnh hơn hay là gì hết, nhưng mà nó tốt có nghĩa là nó cạnh tranh với những con vi trùng mà có hại cho răng chúng ta. Thành thử ra những con vi trùng có hại đó đó nó không có mọc ra quá nhiều. Nó giống như là cạnh tranh chỗ ở, cạnh tranh về thức ăn, thì những con vi trùng kia đó nó giết bớt những cái con vi trùng, nó không cho những con vi trùng có hại mà mập ra quá nhiều. Thì đó là tại sao mà chúng ta nói là những con vi trùng kia nó tốt là vậy, nó cũng không có tạo ra cái gì độc hại cho chúng ta, và nó làm cho cái số lượng vi trùng mà xấu đó nó ít bớt lại. Thì thưa quý vị, hồi nhỏ thì quý vị nhớ là bố mẹ những gia đình nghèo đó, không có kem đánh răng, không mua để kem đánh răng, thì kêu con mình lấy muối bỏ vào trong cái bàn chải đánh răng cho nó sạch, để cho nó khử trùng, vì cái muối nó có cái tác dụng là khử trùng. Hồi xưa khi chúng ta ướp những cái đồ ăn hay là ướp rau, quả, trái cây, chúng ta thường bỏ vào nước muối để mà cho nó thành những cái chất, những cái đồ ăn như là rau muối, dưa muối chẳng hạn. Đó, thì cái không có vi trùng mình để nhiều khi cả tháng cả năm cũng không sao hết, là tại sao? Là vì cái nước muối nó có tác dụng khử trùng, không cho vi trùng mọc ra. Cho nên khi mà đánh răng bằng muối nó cũng rất là tốt, nó giết bớt những con vi trùng, và nhất là khi mà mình bị nhiễm trùng lợi, bị sưng nướu, hay là sau khi mới nhổ răng đó, thì mình để tránh cho vi trùng nó làm cho nhiễm trùng, thì chúng ta súc nước muối rất là tốt nha quý vị. Cho nên súc nước muối thường xuyên nó cũng rất là tốt cho miệng chúng ta.
Cảm ơn
nhà sĩ Cương rất là nhiều. Thưa nhà sĩ Cương, sau khi mà mới nhổ răng xong, bệnh nhân thường thường phải đợi bao nhiêu lâu thì mới có thể cấy implant vào xương được và xương hàm được? Lý do tại sao phải đợi lâu như vậy, thưa nhà sĩ?
Vâng, khi chúng ta mới nhổ răng thì chúng ta có những cái lỗ chân răng đó đó, nhiều khi là một cái, hai cái hoặc là ba cái lỗ của một cái răng. Thì khi nhổ răng xong, những cái tế bào xương nó phải mọc ra để mà nó tạo ra những cái xương hàm của mình cho cứng lại. Thì cái tiến trình đó đó nó mất ít nhất là khoảng một năm trời thì nó mới hoàn thành được. Cho nên trong cái thời gian mà cái tế bào xương nó mọc ra để mà tạo lại xương cho mình đó, thì cái phần xương đó đó mới đầu nó rất là mềm, rồi từ từ nó cứng lên, và sau cùng thì nó cứng, nếu mà không tương đương thì cũng gần với lại cái độ cứng của cái những cái xương hàm xung quanh khi mà nhổ cái răng đó đi. Thì trong cái thời gian mà cái xương nó còn mềm đó, mà chúng ta cấy cái implant vào đó, thì dĩ nhiên là nó không có ăn vào cái xương hàm của chúng ta chắc chắn, và cái implant nó có thể bị fail, bị thất bại. Cho nên chúng ta phải đợi ít nhất là 6 tháng cho tới 1 năm. Trường hợp mà cấy xương cái lỗ chân lông, lỗ chân răng nó nhiều mà nó bự thì phải đợi thời gian lâu, còn nếu mà nó nhỏ thì có thể là đợi 5-6 tháng là ok, lúc đó mới cấy cái implant vào, thì cái implant nó mới, cái răng cưa của cái implant nó mới ăn vào trong cái xương hàm và nó chắc chắn. Cho nên thời gian đợi là ít nhất phải là 5-6 tháng cho tới 1 năm, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nhà sĩ rất là nhiều. Cái đó là cái vấn đề chúng ta nhổ răng là chúng ta đợi cho để mà chúng ta có thể cấy implant. Còn cái vấn đề nú răng thì thưa anh nha sĩ, tại sao cái bệnh nú răng nó rất là nguy hiểm nếu mà chúng ta không có chữa trị sớm, cũng như là để cho nó lan truyền và trở nên nó trầm trọng hơn, thưa nha sĩ?
Vâng, bệnh nú răng là một cái bệnh rất là nguy hiểm, và người Việt Nam, nhất là những người lớn tuổi mà khi hồi còn nhỏ đó, là hồi ở bên Việt Nam thì cũng ít có được cái sự giáo dục hoặc là cái khả năng để mà đi nha sĩ thường xuyên, cho nên họ để cho cái bệnh nướu đó nó hoành hành. Cái bệnh nướu này khi bắt đầu nó mới bị đó, lúc có thể là bắt đầu từ lúc chúng ta còn rất trẻ, rồi nó bắt đầu nó làm cho cái nướu chúng ta bị sưng lên, bị đỏ, rồi bị chảy máu khi đánh răng. Khi mà đánh răng tự nhiên chúng ta thấy có những cái vùng nướu nó bị chảy máu nhiều, thì đó là cái dấu hiệu là chúng ta đã bắt đầu bị cái bệnh nướu răng. Và nếu mà không chữa trị thì cái bệnh nướu răng này nó sẽ tiến đến cái giai đoạn 1, 2, 3 hoặc 4 của cái bệnh nướu răng mà gọi là periodontitis. Khi mà qua cái periodontitis rồi đó, là có nghĩa là không cứu vãn được. Dù do có chữa hết cái bệnh nướu, nhưng mà những cái vùng xương bị mất đi hoặc là những cái nướu bị tuột xuống hở chân răng thì nó không có trở lại như là lúc còn bình thường khỏe mạnh được. Cho nên cái bệnh nướu răng rất là nguy hiểm, và cứ mỗi một năm như vậy đó thì nếu mà không đi nha sĩ để mà clean cho sạch những cái bừa, những cái đống đá xung quanh răng ở dưới cái chân răng hoặc là cái nướu răng, thì nó sẽ tiến tới cái càng ngày càng trầm trọng hơn, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Và khi mà nó bị nặng tới giai đoạn 3, giai đoạn 4 rồi đó, thì hầu như là tất cả những cái răng mà bị đó là đều bị phải nhổ hết. Chúng tôi có đã từng nhổ những bệnh nhân nhổ hết 32 cái răng luôn, mà không bị sâu răng nhưng mà lại bị bệnh nướu răng rất trầm trọng, và những cái răng đó trở nên lỏng, nó lung lay và ăn uống rất là khó chịu. Một lúc nào đó thì đành phải nhổ hết tất cả 32 cái răng. Thì cái việc đó nó xảy ra hầu như là rất là thường xuyên ở một cái văn phòng như của chúng tôi. Cho nên quý vị nhớ, cứ mỗi 6 tháng chúng ta phải đi clean răng, mặc dù là thấy mặt răng rất là sạch, nhưng mà những cái chất đóng dơ ở dưới cái nướu và dưới chân răng thì quý vị không thể nào đánh bằng cái bàn chải được. Chỉ có nha sĩ dùng những cái máy để mà đánh những cái chất đá đó ra thì nó mới sạch được, để tránh cái trường hợp bị bệnh nướu răng nha quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Thưa nha sĩ, khi nhổ răng, khi mà mình đi nha sĩ để rửa răng, mình dùng xong mình tiếng Việt của mình dùng chữ rửa răng nghe nó ngộ ha anh Hoàng Tính, mà không biết dùng chữ nào để thế vô chữ clean răng. Tôi thấy hay dùng cái máy gì mà tiếng động nghe rất sợ và ù tai, lúc thì làm nước bắn ra rất là nhiều, làm cho bệnh nhân rất là sợ. Nha sĩ có thể cho biết là tại sao dùng cái máy đó rửa răng mà có tiếng ồn như vậy?
Vâng, đúng vậy quý vị. Hồi nhỏ thì mỗi lần bố mẹ dẫn đi clean răng đó, thì nha sĩ hoặc là cái người dental hygienist chuyên viên về rửa răng đó, họ dùng cái máy mà nghe mình mỗi lần nghe tiếng đó tự nhiên giống như là mình bị rỡn gai ốc, mình rùng mình đó, rồi đánh vào răng mình á. Cứ chẳng hạn như giống như quý vị mà hay nghe cái tiếng mà móng tay mà cào trên cái mặt bảng đó, cái tiếng nó làm cho mình rung mình mình nghe thôi là cái ngổ da gà rồi, chứ đừng có nói là thấy nữa. Cho nên cái máy đó đó thì bắt buộc là chúng tôi phải dùng cái máy đó, gọi là máy siêu âm, là ultrasonic device. Thì cái máy đó nó có cái độ rung là 45.000 lần trong một phút đó, thì nó mới có tác dụng là nó khi mà nó đụng vào những cái chất đá mà quý vị biết, khi mà đã chất bừa mà nó đã đóng đá vào trong xung quanh cái mặt răng rồi đó, thì nó rất là cứng, quý vị không thể nào mà đánh răng mà nó ra được. Cho nên phải dùng cái máy ultrasonic, máy siêu âm đó, để mà nó có cái tip, cái đầu bằng kim loại đó, nó đánh vào, nó đụng vào trong những cái chất đá đó, nó bắn bể những cái chất đá đó ra đó. Và cái tip, cái đầu đó, đó nó rất là nhỏ và nhọn, thì nó mới thọc dưới giữa cái chân răng, cái nướu răng đó, để mà nó đụng đánh vào những cái chất đá nó tan ra hết, để mà cho cái răng chúng ta nó sạch và nó bóng láng trở lại, thì vi trùng không còn bám vào được nữa. Những người mà bị bệnh nướu răng mà bị đóng đá nhiều đó, thì bắt buộc chúng tôi phải làm cái deep clean đó, để mà dùng cái máy ultrasonic đó để mà đánh cho cái bể nó chết những cái chất đá đó ra. Cho nên khi mà nó rung, có cái độ rung đó, nó phải bắn nước ra để cho nó giảm những cái độ nóng. Nếu mà không có nước bắn ra đó, thì cái đầu tip đó nó rất là nóng, nó nóng khủng khiếp lắm, đụng vào nướu có thể là bị phỏng nướu và có thể bị đau, cho nên phải có tất nước bắn ra. Và cái tiếng mà ultrasonic đó thì nó nó nghe rất là khó chịu. Cho nên nếu mà mình mà chế được cái máy clean răng mà nó không có âm thanh, nó yên lặng mà nó làm cho bệnh nhân đỡ lo đó, thì mình thành triệu phú đó chị Như Tuyền ơi.
Biết đâu được, đâu năm sau nha sĩ đi thêm cái hội chợ quốc tế về cái
dạ, mình đâu biết được anh có những cái phát minh mới lắm mà đó. Đâu có thể biết được.
Bác sĩ nói là sẽ có, bác sĩ nói là sẽ có, ước ao sao là sẽ có vậy đó bác sĩ. Cũng trong phòng nha khoa luôn thưa quý vị. Chúng ta khi mà đi nha sĩ thì mà chúng ta khi mà chúng ta nhổ răng đó, thì tại sao có lúc mà chúng ta mất một thời gian rất là ngắn lắm, 4-5 phút nhổ cái phọt nha xong đó, có lúc thì cả tiếng đồng hồ mới nhổ răng cả răng đó. Lý do gì vậy mà xảy ra cái trường hợp như vậy, và có phải là người nha sĩ đó không có đủ cái kinh nghiệm, hay hoặc là tại vì cái răng đó nó quá khó để mà nhổ không, thay vì 3 chân răng để 4-5 cái chân răng không thưa nha sĩ?
Vâng, lý do là cả hai đó anh Hồng Tín, là vừa là có thể là không đủ kinh nghiệm, hoặc là cái răng đó quá khó để mà nhổ ra. Nói về cái răng quá khó trước đi, thì đúng như anh Hồng Tín nói đó, mỗi một cái răng nó có một cái trường hợp đặc biệt. Có răng đó, chẳng dù cho là một cái chân răng đi nữa, nhưng mà cái chân răng đó mà nó cong hoặc là nó quá mỏng đó, khi mình nhổ đó, cái chân răng, cái phần cuối của cái chân răng nó bị gãy, nó nằm trong đó, thì phải bỏ rất là nhiều thời giờ để mà làm cách nào để mà bóc được cái phần bị gãy đó ra. Nhiều khi mất rất là nhiều thời giờ, hoặc là có người có 3, 4 hoặc là 5 cái chân răng, cái đó trường hợp 4-5 cái chân răng thì rất là hiếm, nhưng mà cũng có trường hợp đó. Và những cái chân răng nó vừa, nó chẳng hạn như nó vừa dài và nó vừa cong, mà 4 cái chân răng mà nó bám vào trong cái xương hàm đó, thì nhiều khi nha sĩ tổng quát cũng phải bó tay, gửi qua cho nha sĩ giải phẫu để mà cắt cái xương hàm để mà lấy cái răng đó ra đó. Thành thử ra những cái trường hợp mà răng quá khó để nhổ đó, nhiều khi mình hì hục cả tiếng đồng hồ mình mới nhổ xong, hoặc là phải đầu hàng gửi qua cho nha sĩ giải phẫu. Còn những nha sĩ mà không đủ kinh nghiệm thì đa số là những nha sĩ mà mới ra trường, nhiều khi mới ra trường có 1-2-3 năm thì cũng chưa có đủ cái kinh nghiệm để mà nhổ những cái răng quá khó như vậy. Cho nên đối với những người nha sĩ mà có kinh nghiệm đó, thì họ nhìn x-ray và họ biết là cái răng đó là phải làm cái gì, có là thay vì nhổ bình thường thì phải mổ cái răng xương hàm, mổ cái xương hàm, cắt nướu lật xuống, cạo bớt cái xương xung quanh, rồi cắt cái răng ra làm 2-3 khúc, rồi bắt đầu mới lấy từng cái chân răng ra. Còn những nha sĩ mà thiếu kinh nghiệm thì họ nhìn một cái răng họ không thấy được cái đó, và họ dùng kềm họ cố gắng họ giật cái chân răng ra, thì nó giật hoài nó cũng không ra. Cho nên đối với những người mà thiếu kinh nghiệm thì là như vậy. Chúng tôi nhớ hồi khi mới ra trường cũng vậy, có những cái răng mà khó đó, mà mình nhìn mình không đủ kinh nghiệm để thấy được cái phức tạp, cũng ráng dùng sức để mà giật cái răng đó ra, nhưng mà giật hoài không ra, rốt cuộc đầu hàng, phải cắt cái răng đó ra. Thì lúc sau này nhìn x-ray mình biết là phải cắt liền, chứ khỏi cần giật đi cho nó mất công, cắt cho nó chắc ăn. Thì như vậy thì bệnh nhân cũng đỡ bị đau, và cái thời gian nhổ cái răng đó nó cũng rút bớt ngắn lại. Đó là những cái mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị.
Vâng, cảm ơn nhà sĩ Cường rất nhiều. Thưa nhà sĩ Cường, có những người quá lo sợ khi đi nhà sĩ vì họ sợ bị chích thuốc tê, nhổ răng, rút gân máu, vân vân. Thì có thể làm gì để giảm cái sự lo sợ đó, thưa nhà sĩ?
Vâng, nói về nỗi lo sợ khi đi nha sĩ thì cũng là nhiều người họ lo sợ đến độ mà họ thà để cho răng bị hư hết, bị sâu hết, lúc mà chịu không nổi nữa thì mới chịu đi nha sĩ. Có người có nói là 20-30 năm rồi mới vô thì thấy răng bị sâu hết, bị đóng đá, bị nướu răng sưng vèo lên, bị nhiễm trùng tùm lum hết. Đó thì hỏi họ tại sao không chịu đi nha sĩ, mặc dù là có bảo hiểm đầy đủ hết, nhưng mà họ nói là vì cái nỗi sợ đó cho nên họ không dám đi nha sĩ, vì cứ mỗi lần đi thì sợ cái kim chích vào nướu, rồi bị nói nhổ răng, bị rút gân máu, cho nên họ rất là lo sợ. Đó thì lúc mà tới thì coi như quá trễ để cứu những cái răng đó. Thì những đối với những bệnh nhân này đó thì chúng tôi khuyên rằng là nên uống những cái thuốc an thần một đêm ngủ trước đó, đó thì uống một viên chẳng hạn như Valium, uống vào để chúng ta có một giấc ngủ thật là sảng khoái, rồi khi mà đầu óc sảng khoái thì nó cũng đỡ với cái lo sợ đi. Và trước khi đi vô văn phòng nha sĩ để làm răng đó thì uống một viên nữa, để mà khi mà